những điểm cốt yếu trong kinh điển. Tôi từng nghe chuyện thuở xưa, Ngài Cưu Ma La Thập khi sắp viên tịch có phát lời nguyện rằng: tôi phiên dịch kinh điển, mỗi chữ mỗi câu đều cố gắng chân thành đúng thật. Nếu như trong đó có câu chữ nào hư dối sai lệch, nguyện cho lưỡi tôi sẽ vì thế mà thối nát. Sau khi Ngài viên tịch, đến lúc làm lễ trà tỳ nhục thân, có hàng vạn người chứng kiến, thấy lưỡi Ngài chẳng những không hề thối nát, mà ngược lại còn đỏ thắm như màu hoa sen. Những lời chân thật trong ba tạng kinh điển có uy lực lớn lao đến như thế, nên từ Thiên Cung cho đến Long Cung đều hết sức trân quý, không để mất đi, lại thường dùng hương hoa, tháp báo ngàn tầng, cúng dường cung kính. Đau đớn thay cho những kẻ phàm phu có mắt không tròng, được đối diện với kinh điển lại sai lầm, bỏ luống qua, không biết học hỏi tu tập, thật đáng tiếc thay. Này tôi xin rửa tay sạch sẽ, cung kính trích ghi một số điều trong kinh điển, khắc bản in ấn, lưu truyền rộng rãi đến muôn người. Mong sao mọi người cùng nhau trừ diệt con ma dâm dục, để được an nhiên tự tại giữa dòng ái luyến. Phần thứ nhất, Bồ Tát quở trách sự dâm dục. Kinh Đại Bảo Tích dạy rằng, Bồ Tát quán sát trong chốn thế gian, thấy những chúng sinh ngu si điên đảo, đối với sự dâm dục đem lòng tham luyến si mê, đối với mẹ hay chị em gái của mình còn dám xâm hại làm nhục, huống chi đối với những người phụ nữ khác. Quán sát thấy rõ thực trạng như thế, Bồ Tát liền khởi tâm suy nghĩ rằng, thế gian này thật là chốn khổ sở thay. Những chúng sinh ngu si kia vốn từng ở trong bào thai của mẹ, được nuôi dưỡng lớn dần lên trong đó, lại sinh ra qua cửa mình người mẹ, sao không biết hổ thẹn mà còn làm chuyện loạn luân như thế. Thật đáng thương xót thay, những kẻ ấy rồi sẽ đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, chịu hành hình không một lúc nào được tạm dừng. Như một người mù bị bầy chó hung dữ rượt đuổi, nhất định phải rơi xuống hầm sâu, những chúng sinh si mê kia cũng giống như vậy, chắc chắn rồi sẽ phải rơi vào những cảnh giới đọa lạc. Lại như con lợn nuôi trong chuồng trại nhấp nhúa, sống giữa đống phẫn dơ hôi hám, ăn uống trong đó mà không hề biết ghê tởm chán ghét. Những chúng sinh si mê kia, sống giữa tội lỗi mà không ghê sợ, cũng giống như vậy. Này ta sẽ vì những chúng sinh si mê tội nghiệp ấy mà tuyên thuyết giảng bày chánh pháp màu nhiệm, khiến cho họ nghe theo rồi liền vĩnh viễn dứt trừ tham dục, không còn phiền não. Kinh Nguyệt Thượng Nữ dạy rằng, trong vô số kiếp luân hồi, hoặc các người đã từng sinh ra làm cha ta, hoặc ta đã từng sinh ra làm mẹ các người, chúng ta đều đã từng là cha mẹ, anh em của nhau. Làm sao có thể khởi tâm muốn làm chuyện dâm dục với nhau? Trong vô số kiếp luân hồi, ta cũng từng giết hại các người, hoặc các người đã từng giết hại ta. Chúng ta đều đã từng có mối oán cừu giết hại lẫn nhau. Làm sao có thể khởi tâm muốn làm chuyện dâm dục với nhau? Luận Trí Độ nói, Bồ Tát quán xét thấy, trong tất cả các mối nguy hại, thì sự nguy hại đến từ nữ sắc là nghiêm trọng nhất. Những mối nguy như đao kiếm, lửa thiêu, sấm sét, kẻ thù, rắn độc, vẫn còn có thể thời buổi mà chưa bị hại ngay. Nhưng người phụ nữ có những tính xấu như keo kiệt, đố kỵ, sân hận, xỉm nịnh, yêu mị, ô uế, ưa tranh chấp, tham lam thì không thể gần gũi được. Kinh Tăng Nhất A Hàm dạy rằng, người xuất gia đừng tới lui quan hệ thường xuyên với nữ nhân, cũng đừng cùng họ nói năng bàn luận. Ai có thể xa lìa được nữ sắc, ắt có thể lìa xa được tám hoàn cảnh khó tu tập. Kinh Trường A Hàm chép rằng, Ngài A Nan thưa hỏi Phật, sau khi Phật diệt độ, nếu có người nữ đến thưa hỏi giáo pháp, nên làm thế nào? Phật dạy, chỉ dạy cho họ, nhưng không nên gặp mặt. Ngài A Nan lại hỏi, nếu phải gặp mặt thì nên làm thế nào? Phật dạy, không nên cùng họ chuyện trò qua lại. Ngài A Nan lại hỏi, nếu phải trò chuyện thì nên thế nào? Phật dạy, phải luôn biết tự kiểm thúc tâm mình. Kinh Mật Nghiêm dạy rằng, nam nữ cùng đam mê ái dục, tinh huyết cùng hòa hợp sinh con, như loài trùng sinh ra trong bùn nhơ, người sinh từ bào thai của mẹ cũng nhơ nhớp như vậy. Trên đây có 6 phần được trích dẫn từ kinh luận. 2 phần đầu tiên dạy khởi tâm bi mẫn đối với tất cả chúng sinh. Các phần thứ 3, thứ 4 và thứ 5 dạy người đoạn tuyệt cội gốc dâm dục. Phần cuối cùng kết lại bằng cách chỉ rõ sự bất tịnh của xác thân máu thịt giả tạm này. Phần thứ 2, quả báo của tội tà dâm. Sách Pháp Uyển Châu Lâm chép, Đức Phật dạy rằng, tà dâm có 10 tội báo. Một là gian dâm với người vợ, nên thường phải lo sợ bị người chồng giết hại. Hai là khiến cho vợ chồng nhà mình không hòa thuận. Ba là điều ác ngày càng tăng thêm, điều lành ngày càng giảm bớt. Bốn là chết sớm, khiến cho vợ con phải cô độc, không người chăm sóc. Năm là tài sản gia đình, mỗi ngày một hao tổn. Sáu là mỗi khi có chuyện xấu ác xảy ra, thường bị người khác nghi ngờ cho mình. Bảy là bị bạn bè thân hữu khinh bỉ phỉ báng. Tám là trọng kết oán thù với nhiều người. Chín là sau khi chết phải đọa vào địa ngục. Mười là sau khi chịu tội ở địa ngục xong, nếu sinh làm thân nam thì gặp phải người vợ không trinh tiết, nếu sinh làm thân nữ thì gặp phải người chồng đa thê. Kinh Bát Sư dạy rằng, kẻ tà dâm gian díu với vợ người khác hoặc bị người chồng bắt được, lập tức phải gặp tai ương, gây họa lây đến cho cả người trong gia đình, thân tộc, hoặc bị pháp luật trừng trị, phải chịu hình phạt đau đớn khổ sở. Sau khi chết, lại phải đọa vào những cảnh giới địa ngục, súc sinh, tùy theo mức độ mà chịu tội. Ví như sau đó còn chút may mắn, được sinh trở lại làm người, ắt phải rơi vào cảnh nhục nhã xấu hổ vì vợ con dâm loạn. Này ta thấy rõ những sự báo ứng như vậy, nên không dám phạm vào tà dâm. Kinh Tác Già Ni Kiền Tử dạy rằng, người nào không biết đủ với vợ nhà, tham muốn dâm dục với vợ người khác, đó là không biết hổ thẹn, sẽ phải thường chịu khổ não, không được an vui. Kinh Ưu Bà Tắc Giới dạy rằng, nếu người nào có quan hệ tình dục vào thời gian không thích hợp, hoặc ở địa điểm không thích hợp, hoặc quan hệ với người đồng tính, hoặc với phụ nữ chưa chồng, đều gọi là tà dâm. Nếu quan hệ với vợ mình mà nghĩ tưởng đến vợ người khác, hoặc quan hệ với vợ người khác mà nghĩ tưởng xem như vợ mình, đó cũng là tà dâm. Những sự tà dâm như thế cũng có phân ra nặng nhẹ khác nhau. Do phiền não nặng nề, ắt phải chịu tội báo nặng nề. Do phiền não kém nặng nề hơn, ắt chịu tội báo kém nặng nề hơn. Kinh Niết Bàn dạy rằng, nếu có Bồ Tát nào tuy không cùng nữ nhân làm chuyện dâm dục, nhưng khi nhìn thấy những cặp nam nữ mê đắm theo đuổi nhau, liền khởi sinh tâm tham muốn vướng chấp, đó gọi là hủy phạm giới hạnh thanh tịnh. Kinh Tạo Tượng Công Đức chép rằng, Phật dạy Bồ Tát Di Lặc có 4 nhân duyên khiến cho nam giới phải chịu thân bất lực, không có khả năng hành dâm. Một là hủy hoại tàn khốc thân thể người khác, hoặc thậm chí là các loài súc sinh. Hai là đối với các vị tỳ kheo trì giới mà khởi tâm sân hận hoặc chê cười, hủy báng. Ba là buông thả tâm ý tham dâm quá độ, cố ý phạm giới. Bốn là gần gũi, kết giao với người phạm giới, lại khuyến khích, xúi dục người khác phạm giới. Nếu có người đã lỡ phạm vào bốn điều ấy, nhưng sau đó khởi tâm thành tín, tin sâu tam bảo, tạo tác hình tượng Phật, nhờ công đức ấy sẽ không phải chịu quả báo như trên. Lại có bốn loại nghiệp có thể khiến cho nam giới phải chịu thân lưỡng căn, trong người mang cả hai căn nam nữ. Một là dâm loạn với các bậc tôn túc trưởng thượng của mình. Hai là quan hệ tình dục với người đồng tính. Ba là tự mình thủ dâm. Bốn là làm việc môi giới mua bán dâm. Nếu có người đã lỡ phạm vào bốn điều ấy, nhưng sau đó khởi tâm thành tín, tin sâu tam bảo, tạo tác hình tượng Phật, nhờ công đức ấy sẽ không phải chịu quả báo như trên. Trên đây có 6 phần được trích dẫn từ kinh điển. 3 phần đầu tiên nói về những sai lầm tội lỗi của người xấu ác. Phần thứ 4 nói về sai lầm tội lỗi của người phát tâm tu thiện. Phần thứ 5 nói về sai lầm tội lỗi của người xuất gia. Phần cuối cùng khuyên sám hối nếu đã lỡ phạm vào tội lỗi. Phần thứ 3, công đức của việc giữ giới không tà dâm. Kinh Thất Phật Diệt Tội nói rằng, người thọ trì giới không tà dâm có 5 vị thiện thần đi theo bảo vệ. Các vị ấy có tên là Trinh Khiết, Vô Dục, Tịnh Khiết, Vô Nhiễm và Đảng Địch. Kinh Phật Bát Nê Hoàng chép, Phật dạy nại nữ, người không tà dâm có 5 điều phước lành tăng trưởng. Một là được nhiều người khen ngợi, hai là không sợ quan quyền, ba là được sống yên ổn, bốn là sau khi chết được sinh lên cõi trời, năm là tu tập theo đạo thanh tịnh, chứng đắc Niết Bàn. Kinh Giới Đức Hương dạy rằng, người không tà dâm, không xâm phạm đến vợ người khác, dù sinh ra ở đâu cũng được hóa sinh từ hoa sen. Kinh Lăng Nghiêm dạy rằng, nếu chúng sinh trong 6 đường luân hồi giữ tâm không tham dâm, ắt không bị lôi cuốn mãi trong tướng trạng sinh tử. Tỳ kheo các ông tu tập pháp tam muội vốn là để thoát ra khỏi chốn trần lao, nhưng nếu không trừ tâm dâm dục thì không thể thoát ra được. Ví như hiện tại có được nhiều trí tuệ thiền định, nhưng nếu không trừ dứt tâm dâm dục, ắt sẽ bị lạc vào ma đạo. Nếu như cả thân và tâm đều dứt sạch động cơ hành dâm, cho đến dứt cả ý niệm về sự đoạn trừ, may ra mới có khả năng chứng đắc quả Phật Bồ Đề. Kinh Đề Vị dạy rằng, mỗi năm vào 3 tháng ăn chay, mỗi tháng vào 6 ngày ăn chay, hoặc dưới ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và các vì sao, cùng với các ngày bát vương đều phải giữ gìn kiên kỵ, không được hành dâm. Kinh Thiền Yếu Ha Dục dạy rằng, người tu tập cầu đạo giải thoát, trì giới tu định, phải trừ dứt 6 sự ham muốn. Một là ham muốn ngoại hình xinh đẹp. Hai là ham muốn dung mạo xinh đẹp. Ba là ham muốn dáng vẻ xinh đẹp. Bốn, năm mềm mại, êm ái. Sáu là ham muốn cử chỉ, hành vi dịu dàng. Nếu rơi vào những sự ham muốn như thế, nên quán tưởng sự bất tịnh. Trên đây có 6 phần được trích dẫn từ kinh điển. 2 phần đầu tiên nêu những phước lành hội tụ đến với người giữ giới không tà dâm. Các phần thứ 3 và thứ 4 nói đến việc xuất ly sinh tử nhờ giữ giới không dâm dục. 2 phần cuối cùng nêu rõ thêm phương pháp giữ giới. Phần thứ tư, tỉnh giác răng ngừa trong đời sống thế tục. Kinh Bồ Tát Ha Sắc Dục Pháp có nói, sắc đẹp nữ nhân là gông cùm của người thế gian. Những kẻ phàm phu tham luyến, vướng mắc rồi không thể tự thoát ra được. Sắc đẹp nữ nhân là khổ nạn nặng nề của người thế gian. Những kẻ phàm phu bị vây khốn vào đó thì cho đến chết cũng không dứt được. Sắc đẹp nữ nhân là mối tai họa nguy hiểm của người thế gian. Những kẻ phàm phu đã vướng phải rồi thì mọi thứ tai ách khổ nạn đều theo nhau kéo đến. Người tu tập một khi buông bỏ được sự tham luyến sắc dục rồi, nếu lại còn khởi lên tà niệm thì chẳng khác nào như vừa từ trong lao ngục được thoát ra đã quay trở vào, như người điên loạn vừa được tỉnh táo lại tái phát bệnh cuồng điên như cũ. Lại cũng nói rằng, quán xét tướng trạng của sắc dục, lời nói thì dịu dàng như mật ngọt, nhưng bên trong ẩn chứa sự nguy hiểm độc hại, khác nào như vực sâu, nước trong vắt im lìm, nhưng có loài thuồn luồn dữ tợn ẩn náu, chực chờ hại mạng. Lại cũng như núi vàng hang báu, nhưng có sư tử hung bạo nằm phục sẵn sàng giết người. Gia đình bất hòa, nguyên do thường phát sinh từ sự đam mê sắc dục. Gia tộc suy bại là tội lỗi của sắc dục. Sắc dục chính là kẻ giặc nghịch, ngấm ngầm diệt mất sự sáng suốt, trí tuệ của người. Ví như tấm lưới giăng cao ngang trời, bầy chim vướng phải thì không còn được tự do bay nhảy. Lại như tấm lưới bủa dày dưới sông, cá tôm đã mắc vào thì chắc chắn phải bỏ mạng vì giao thớt. Cho nên, người có trí tuệ nhận biết rõ ràng sự nguy hại như thế mà khéo tránh xa, không để cho sắc dục mê hoặc. Kinh Đại Bảo Tích dạy, nên biết rằng sự đam mê sắc dục là cội gốc của muôn điều khổ não, là căn bản của mọi chướng ngại, là gốc rễ của sự giết hại, của sự trói buộc, của sự oán thù đối địch, của sự mù quáng si mê. Nên biết rằng sự đam mê sắc dục sẽ diệt mất con mắt trí tuệ của bậc thánh. Nên biết rằng sự đam mê sắc dục là đốm lửa văng ra khi đập sắc nóng, nằm vung vãi trên mặt đất đợi chân người dẫm phải gây bỏng. Lại cũng dạy rằng, vì sao gọi là mê đắm sắc dục? Nói mê đắm có nghĩa là khiến cho người ta như mang vác thêm vật nặng, phải chìm đắm trong dòng đời, bơi lội tới lui đều phải vất vả mang theo. Lại cũng nói rằng, ta quán xét trong cùng khắp các cõi thế giới, mối oán cừu lớn lao nhất của tất cả chúng sinh không gì hơn sự đam mê tham muốn sắc dục. Vì đối với nữ sắc bị đam mê trói buộc, nên hướng về các pháp lành nảy sinh rất nhiều chướng ngại. Kinh Tứ Thập Nhị Chương nói, Đức Phật dạy rằng, con người bị vướng mắc trói buộc với vợ con, tài sản, còn ghê gớm hơn cả tù ngục giam cầm. Tù ngục giam cầm còn có kỳ hạn được thả ra, trói buộc với vợ con thì vĩnh viễn chẳng lúc nào nghĩ đến sự xa lìa. Kinh Đạo Hạnh Bát Nhã dạy rằng, người tại gia ngày ngày đối diện với nữ sắc, trong lòng không được vui vẻ an ổn, thường phải lo lắng sợ sệt. Cũng giống như người phải đi qua vùng hoang vu rộng lớn, trong lòng thường lo sợ bọn giặc cướp. Trên đây có 6 phần được trích dẫn từ kinh điển. 3 phần đầu tiên luận tổng quát về những mối nguy hại của sự đam mê sắc dục. Các phần thứ 4 và thứ 5 nói đến việc chúng sinh bị sắc dục trói buộc. Phần cuối cùng khơi dậy sự tỉnh giác sợ sệt đối với sắc dục. Các chương tiếp theo dưới đây đều đi vào pháp môn quán tưởng. Công phu đạt đến mức thâm sâu tinh tế, ắt có thể lắng tâm thanh tịnh, lặng lẽ soi chiếu, cho đến lúc thuần thục mới có thể vĩnh viễn dứt trừ được cội gốc của sự dâm dục. Quán tưởng bào thai như tù ngục. Phép quán này thành tựu thì thấy rõ được đủ mọi thảm trạng của chúng sinh khi ở trong bào thai. Đây chính là phương tiện đầu tiên để ngăn dừng sự tham muốn dâm dục. Khi cha mẹ còn chưa sinh ta ra, nào biết mặt mũi lúc ấy ở nơi nào? Chỉ vào thời điểm đầu thai, chợt nhìn thấy cảnh cha mẹ hành dâm mà khởi tâm tham muốn ái luyến. Lòng dâm một khi sinh khởi, lập tức bị bao trùm giữa tinh cha huyết mẹ. Từ đó chịu giam hãm trong bào thai 10 tháng, lần lượt chịu các nỗi khổ để đền trả những món nợ nghiệp báo đã vay. Khi người mẹ ăn các món nóng nảy, thai nhi phải chịu khổ như ngâm trong nước nóng. Khi người mẹ uống nước lạnh vào, thai nhi phải chịu rét buốt như nằm giữa khối băng. Khi người mẹ ăn no bụng, thai nhi bị ép chặt đến nỗi đỉnh đầu như có treo túi sắt nặng. Lúc mẹ đói chưa ăn, trong bụng trống rỗng, thai nhi sợ sệt vì như lơ lửng giữa khoảng không, không nơi bám víu. Đến kỳ sinh nở, mẹ đối mặt với hiểm nguy, cha kinh hãi sợ sệt, quyến thuộc tụ hội quanh giường sản phụ, cầu trời khấn đất. Thai nhi lúc ấy như bị kẹp chặt giữa hai quả núi, thật khó khăn như không thể thoát ra. Bà mụ đưa tay vào, nắm đầu lôi, thai nhi cảm thấy như đao kiếm cắt, đâm vào da thịt. Vừa thoát được ra bên ngoài, liền bật lên tiếng kêu khóc lớn. Đau đớn khi ấy, tưởng như không sao chịu nổi. Những người chung quanh không biết được việc này, nhìn thấy trẻ được sinh ra thì đều vỗ tay mừng vui. Đâu biết rằng, chính những người hôm nay vui mừng đó, ngày trước cũng đã từng trải qua đau đớn khổ não như vậy, không khác. Đêm khuya thanh vắng, lắng lòng suy nghĩ, mới thấy rằng, người đời phải chịu đựng bao nỗi thống khổ như thế, mà không hề nghĩ đến việc làm sao để thoát ra. Thật là điều kỳ quái biết bao. Những điều nói trên không phải do ức đoán mà có ghi chép rõ ràng trong kinh Ngũ Vương. Kẻ phàm phu đam mê ái dục, do đó mà đời đời kiếp kiếp phải chìm đắm trong khổ não khốn cùng, trải qua vô số kiếp đều phải tự mình gánh chịu, không ai thay thế được. Nếu muốn phá trừ quân ma phiền não, người có trí phải bắt giữ được ngay tên chủ soái của giặc. Chủ soái đó chính là con ma dâm dục. Ma dâm dục đã bị giết chết thì bao nhiêu quân ma còn lại đều sẽ đại bại. Tiếp theo đây sẽ căn cứ vào kinh văn để miêu tả rõ ràng những thảm trạng con người phải trải qua khi ở trong bào thai. Mong sao người đời khi hiểu thấu được rồi sẽ sớm phát tâm mong cầu giải thoát. Chỉ một lần này đã sinh ra, quyết tu tập chứng ngộ để không còn phải tiếp tục phải chịu nỗi khổ trong bào thai như tù ngục. Kinh Tu Hành Đạo Địa dạy rằng, bào thai hình thành trong thời gian 7 ngày đầu tiên không có sự tăng giảm, sang tuần thứ 2 hình trạng như khối cao sữa loãng. Đến tuần thứ 3 hình trạng hơi sệt như khối cao sữa sống, qua tuần thứ 4 chuyển thành như khối cao sữa đã ủ chín. Đến tuần thứ 5 thì hình trạng chỉ như khối bơ sống. Tuần thứ 6 thì có da thịt hình thành bao quanh như lớp màng bọc. Đến tuần thứ 7 thì hình trạng như khối thịt. Sang tuần thứ 8 thì độ cứng chắc của bào thai chỉ tựa như khối đất sét còn chưa nung. Đến tuần thứ 9, thai nhi bắt đầu hình thành 5 bọc dịch, tức là nền tảng để sau này tạo thành hai đùi, hai khuỷu tay và cổ. Sang tuần thứ 10 thì hình thành đủ tứ chi và đầu. Vào tuần thứ 11, bào thai hình thành cả thảy 26 bọc dịch ở những vị trí sẽ phát triển thành 10 ngón tay, 10 ngón chân và 2 mắt, 2 tai cùng với mũi và miệng. Sang tuần thứ 12, hình dạng bên ngoài hoàn chỉnh. Vào tuần thứ 13, hình dáng của ruột đã hình thành bên trong bào thai. Sang tuần thứ 14 thì hình thành ngũ tạng. Đến tuần thứ 15 thì hình thành ruột già. Tuần thứ 16 hình thành ruột non. Tuần thứ 17, trong bào thai đã có dạ dày. Sang tuần thứ 18 hình thành hai tạng. Tuần thứ 19 sinh ra hai bàn tay, bàn chân, các phân đoạn cánh tay. Đến tuần thứ 20 sinh ra bộ phận sinh dục, rốn, gò má và vú. Tuần thứ 21, bào thai hình thành 300 đốt xương mềm, hình trạng giống như quả bầu non. Tuần thứ 22, hình trạng giống như quả bầu đã lớn nhưng chưa già. Đến tuần thứ 23, bào thai đã có hình trạng cứng cáp như quả bầu già. Tuần thứ 24, bào thai hình thành 100 đường gân trong toàn cơ thể. Tuần thứ 25, bắt đầu hình thành 7.000 kinh mạch nhưng chưa hoàn thành trọn vẹn. Sang tuần thứ 26 thì kinh mạch đã lớn dài hoàn hảo, hình tượng như những sợi tơ ngó sen. Tuần thứ 27, bào thai đã hình thành được 363 đường gân. Tuần thứ 28, bắt đầu hình thành các lớp thịt. Tuần thứ 29, các lớp thịt đã hình thành khá dày. Tuần thứ 30, mới bắt đầu có hình tượng lớp da bao quanh. Tuần thứ 31, lớp da đã có độ dày và chắc hơn. Tuần thứ 32, lớp da bao quanh bào thai phát triển hoàn chỉnh. Tuần thứ 33, những bộ phận như lỗ tai, lỗ mũi, hai vai, các ngón tay, đầu gối đều hình thành. Tuần thứ 34, bào thai khởi sinh 99 vạn lỗ chân lông nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh. Tuần thứ 35, các lỗ chân lông phát triển hoàn thành. Tuần thứ 36, hình thành đầy đủ các móng chân, móng tay. Tuần thứ 37, trong bụng mẹ có gió nổi lên, thổi thông suốt qua 7 lỗ trên thân thai nhi. Tuần thứ 38, tùy theo nghiệp thiện ác đã tạo trong đời trước của thai nhi, mà hình thành hai loại gió, có hương thơm hoặc hôi hám, do đó xác định dung mạo, cốt cách sau này của thai nhi là sang quý hay hèn hạ. Vào lúc này, thai nhi còn thiếu 4 ngày mới được tròn 9 tháng. Sau 4 ngày đó, có gió nổi lên trong bụng mẹ, thổi vào thai nhi khiến cho phải đảo lộn tư thế, xoay đầu về phía dưới, hướng đến cửa mình người mẹ. Nếu là người có nhiều phúc đức, khi ấy sẽ có cảm giác thoải mái như vào hồ tắm, hoặc tự thấy mình đi đến nơi có nhiều hương thơm hoa đẹp. Nếu là người vô phúc, khi ấy sẽ có cảm giác hốt hoảng như từ trên đỉnh núi cao rơi xuống, hoặc tự thấy như mình bị treo trên cây, bên dưới có đầy đao sắc kiếm nhọn, trong lòng khổ não không vui. Vào thời điểm ra khỏi lòng mẹ, thai nhi cảm thấy như có hai quả núi ép vào thân thể mình, đau đớn khổ sở khôn lường, do đó thần thức trở nên hôn mê rối loạn, không thể nhớ được những chuyện đã qua. Hài nhi sinh ra rồi lớn dần lên, do ăn uống vào người đủ loại thực phẩm, nên bên trong cơ thể liền sinh ra 80 loại trùng. Trong phép quán tiếp theo sau sẽ trình bày chi tiết. Quán ký sinh trùng. phép quán này thành tựu thì thấy rõ bên trong thân thể mình là nơi các loại trùng tụ tập sinh sản đầy dẫy. Đây chính là pháp môn phương tiện khởi đầu để quán bất tịnh. Ô uế thay, thân thể máu thịt này là nơi vô số loại trùng tụ tập ký sinh. Ẩn nấp bên trong thân tứ đại, những loại trùng ấy có hình thể cực kỳ nhỏ bé, nên phàm phu hoàn toàn không thấy biết. Chỉ bậc chứng đắc thiên nhãn mới nhìn rõ được. Nếu dùng tâm thanh tịnh quán sát, ắt sẽ thấy việc nam nữ đam mê bám chấp vào thân thể của nhau thật đáng chê cười. Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ dạy rằng, bên trong xương sọ có hai loại trùng di chuyển bên trong phạm vi hợp sọ, thường ăn vào não người. Lại có một loại trùng không bị kiềm chế, thường ở yên trên đỉnh đầu, khiến người sinh bệnh. Có loại trùng tóc sống ở phía ngoài xương sọ, thường ăn các chân tóc. Lại có loại trùng sống bên trong lỗ tai, thường ăn thịt trong lỗ tai. Lại có loại trùng sống trong lỗ mũi, thường ăn thịt trong lỗ mũi. Lại có loại trùng sống trong lớp mỡ, khi chúng hoạt động mạnh thì khiến người bị đau đầu. Lại có loại trùng ăn nước bọt, sống nơi cuốn lưỡi, khi chúng hoạt động mạnh thì làm cho người bị khô miệng. Lại có loại trùng say đắm mùi vị thức ăn, sống nơi đầu lưỡi, khi gặp thức ăn ngon thì mê đắm say sưa, nếu gặp thức ăn không ngon thì khô. Lại có loại trùng có tên gọi theo sáu mùi vị, nếu chúng ưa thích mùi vị nào thì khiến cho người cũng ưa thích mùi vị đó. Lại có loại trùng chân răng, sống bên trong răng, khi chúng hoạt động mạnh thì khiến người bị đau răng. Lại có bốn loại trùng sống trong cổ họng, khiến cho người trong lúc ăn uống, nước bọt tiết ra rối loạn, nuốt vào qua cổ họng lại hòa lẫn với dịch não, gây ra nôn mửa. Lại có loại trùng tên là trùng sinh khí, khi nó hoạt động mạnh thì làm cho cổ họng bị nghẹn lại. Lại có hai loại trùng liên kết, sống trong khoảng giữa các đốt xương, khiến người bị đau đớn nơi các mạch máu. Lại có loại trùng phù thủng, sống trong cơ thể, khi nó uống máu người thì tự nhiên người phát bệnh phù thủng. Lại có loại trùng mê ngủ, sống ở khắp nơi trong cơ thể, khi mệt mỏi, chúng liền tụ hội về nơi tim, khiến cho người rơi vào trạng thái mê ngủ. Lại có 20 loại trùng di chuyển bên trong tủy xương, hút lấy tinh dịch của người, khiến cho lửa dục thường bốc lên. Lại có 20 loại trùng sống bên trong bộ phận sinh dục, khiến cho người gầy ốm, nhưng nhiều sân hận, phần dưới cơ thể lại thường bốc mùi hôi hám. Lại có 10 loại trùng sống trong phân và nước tiểu, vừa hôi thối, vừa khó nhìn thấy, có lúc làm cho người bị tiêu chảy, lại có lúc gây bệnh táo bón. Trên đây kể ra 80 loại trùng, tất cả đều có tên gọi, hình trạng, được nói rõ trong kinh văn, vì quá nhiều chi tiết nên ở đây không nói hết. Quán bất tịnh. Phép quán này thành tựu thì hốt nhiên thấy rõ được sự ô uế trong tinh huyết của kẻ nam người nữ, chính là pháp quán phương tiện để đối trị vượt qua cửa ải dâm dục. Mọi sự khổ não trong thế gian đều khởi sinh từ ái dục. Tâm tham ái nếu không thể dứt trừ thì khi đối diện với sắc dục, ắt phải hồn siêu phách tán. Nước ái luyến như từ trong xương trĩ chảy ra mãi, lửa tham dục như từ trong đôi mắt cháy phừng lên dữ dội. Tâm hùng hổ, ý bừng bừng, không việc gì không dám làm, khiến cho nghiệp ác càng thêm nặng, tội chướng càng thêm sâu. Lúc bình thường luôn quan tâm đến lễ nghĩa, giữ gìn danh thơm tiếng tốt, đến lúc đối diện với sắc dục, chỉ trong chốc lát, đã không còn màng đến chuyện liêm sỉ. Khi ấy, dù quỷ thần cũng không nể sợ, huống chi những chuyện danh tiếng, lễ giáo, sao có thể ràng buộc được. Mênh mang trong cõi đời ô trược, tù ngục giam cầm ngày một nhiều hơn. Những lời răn dạy ân cần thương xót của các bậc thánh hiền chỉ sợ rằng không còn chút tác dụng nào. May mắn thay, vẫn còn có giáo pháp của Đức Như Lai, rộng mở pháp môn diệt trừ tham dục, như mưa cam lộ, tưới mát xuống cõi trần, giúp người dùng phép quán bất tịnh có thể khiến cho lửa dục hóa thành băng giá. Khi ấy, dù có tiên nữ giáng trần, cũng chỉ xem như kẻ ăn mày cùi hủi gớm ghiếc. Huống chốn thế gian vốn chỉ là một cái túi da bọc xương thịt. Không cần phải luận bàn về nhân quả, cũng không cần đặt ra hình luật nghiêm khắc. Chỉ quán chiếu, thấy hết được những điều ô uế nhơ nhớp, thì con ma dâm dục sẽ không còn dám đấu tranh cùng ta nữa. Phép quán này được thành tựu sẽ nhổ bật tận gốc rễ dâm dục ái luyến. Tôi từ nhiều năm về trước vẫn thường bị ái dục khống chế, cũng tương tự như lòng dục của ma đăng già khi gặp A Nan. Mặc dù đã thử qua nhiều phương pháp để chế ngự cám dỗ, thì lòng dục lại khởi lên như trước. Kể từ sau khi tu tập thực hành phép quán bất tịnh này, thì tâm niệm ái dục tự nhiên tan biến, lòng được nhẹ nhàng. Nay nhờ đó được đôi chút tỉnh ngộ, xin cung kính lễ bái đấng đại từ tôn, phát thệ nguyện trong đời vị lai sẽ trừ sạch hết quân ma, phân thân hóa hiện nơi vô số cõi thế giới để làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Tôi có vị thầy là tiên sinh Trương Băng Am, thường ân cần dạy dỗ răn nhắc, nhiều lần nói với tôi rằng việc tu tập phép quán bất tịnh này cũng giống như học nghề làm bếp. Khi học thành nghề rồi, lúc xẻ thịt trâu, không nhìn thấy toàn thân con trâu nữa, mà chỉ thấy đó là những bộ phận riêng rẽ hợp thành, dùng 19 năm vừa mới mài. Nay thanh kiếm trừ ma của tôi, qua trăm lần tôi luyện, đã hóa thành vàng, chém sạch hết những con quỷ hiện hình dung xinh đẹp mỹ miều, bởi trong mắt không còn nhìn thấy những thân thể xinh đẹp hoàn hảo, mà chỉ thấy đó là những túi da bọc chứa xương thịt, máu mủ. Nên cho dù có ngồi cạnh mỹ nữ đẹp như Tây Thi, cũng chỉ thấy những xương thịt, gân cốt, 36 thứ uế tạp như đờm dải, phẫn uế, lông tóc, móng tay, vân vân. Do đó, cũng không cần phải ngưỡng mộ, học theo triển cầm xưa kia, ngồi cạnh nữ nhân mà tâm không rối loạn. Chỉ cần theo phép quán này, ắt dập tắt được trong tâm không còn ham muốn. Nay tôi viết ra đây những lời thô thiển, không văn hoa mỹ lệ, chỉ nhằm nêu rõ được ý nghĩa tu tập, để người xem qua liền có thể thực hành theo, thực hành được rồi lại tiếp nối truyền đạt cho người khác, khiến cho ai ai cũng đều có thể vĩnh viễn dứt trừ, làm khô kiệt con sông ái dục. Nguyện cho bánh xe chánh pháp thường chuyển động lưu hành, khiến cho cõi đời uế trược dần trở nên thanh tịnh, trang nghiêm như cõi Phật. Phần thứ nhất, quán xét chung hình thể nam nữ. 1. Nếu tĩnh tâm quán chiếu, có thể thấy rằng hết thảy kẻ nam người nữ ở thế gian đều do tình dục mà sinh ra. Đó là nguồn gốc sinh ra không trong sạch. 2. Bào thai con người vốn do tinh cha huyết mẹ hòa hợp mà sinh ra. Đó là cách thọ sinh không trong sạch. 3. Bào thai ở trong bụng mẹ, nằm bên dưới sinh tạng, bên trên thục tạng. Đó là chỗ ở không trong sạch. 4. Lúc ở trong bào thai, chỉ duy nhất sống bằng máu huyết của mẹ. đó là nguồn thức ăn không trong sạch. 5. Ở trong thai đủ 10 tháng rồi, từ cửa mình người mẹ mà sinh ra, đó là vừa sinh ra đã không trong sạch. 6. Sinh ra rồi lớn lên, trong thân thể chứa đầy máu mủ. Chính lỗ trên thân thường chảy ra những thứ nước dơ nhớp, đó là toàn thân đều không trong sạch. Phần thứ hai, bộ sinh dục nữ không trong sạch. Kinh Đại Oai Đức Đà La Ni chép rằng, Phật bảo A Nan, nên biết rằng trong cơ thể người phụ nữ có 5 nhóm trùng mà người đàn ông không có. 5 nhóm trùng này cư trú trong âm đạo của phụ nữ. Mỗi nhóm có 80 loại. Cả hai đầu con trùng đều có miệng như kim nhọn, như dao sắc. Mỗi khi chúng ăn vào cơ thể thì khiến cho người phụ nữ tinh thần bất an, bực dọc, lại tăng thêm ham muốn tình dục. Phần thứ ba, những ô uế trong bụng người phụ nữ. Kinh Thiền Bí Yếu nói rằng, nếu người tu tập thiền định mà lửa dục bùng phát, đêm ngày tơ tưởng chuyện dâm dục, phải biết đó là tình huống cực kỳ nguy cấp, phải gấp rút đối trị tâm tham dục ấy. Phương pháp đối trị là áp dụng việc quán xét tử cung của người nữ. Tử cung nằm phía dưới sinh tạng, phía trên thục tạng, có 99 lớp màng cực mỏng như bào thai con lợn chết. Bên trong lại chứa đầy chất nước hôi hám, có hình như ruột ngựa. Phía trên cong tròn, phía dưới hơi nhọn lại như hình quả lê, gắn vào âm đạo. Bên trong có đến 1.900 nếp nhỏ li ti, giống như những đường chỉ nhỏ trên tàu lá chuối. Có 80.000 nhóm trùng vây quanh. Mỗi khi người phụ nữ uống nước vào, phân tán ra khắp 404 đường mạch. Các nhóm trùng này được ăn vào liền nôn ra chất mủ hôi hám, có màu như máu. Lại có giống trùng cực nhỏ, thường thích thú dạo chơi bên trong tử cung. Sinh sản tích tụ trong một tháng thì không còn đủ chỗ dung chứa, nên mới có chu kỳ kinh nguyệt để thải chúng ra. Phần thứ tư, những ô uế trong thân người đàn ông. Trong sách trên cũng có đoạn nói rằng, toàn thân người đàn ông có 404 đường mạch liên quan đến sự dâm dục. Tất cả đều xuất phát từ mắt, rồi phân tán xuống ruột, cho đến vị trí phía dưới sinh tạng, phía trên thục tạng, cùng với các mạch của phổi, tỳ, thận nằm ở hai bên. Thảy đều chứa đầy chất mủ màu xanh như tinh dịch của loài heo rừng, hôi thối không thể đến gần. Các đường mạch ấy chạy xuống đến chỗ dương vật thì chia làm 3 nhánh như đường gân trên tàu lá chuối. Cộng cả thảy có 1.200 đường mạch nhỏ. Trong mỗi một đường mạch ấy đều sinh ra những phong trùng nhỏ li ti, hình dạng như sợi lông. Bên trong những phong trùng li ti này lại sinh ra các cân sắc trùng, số lượng nhiều đến 78.000, vây quanh thành vòng tròn. Khi mắt người nam vừa nhìn thấy hình sắc gợi dục, tâm tham dục liền khởi lên. Tâm dục vừa khởi lên, 404 đường mạch nói trên đều nhất thời bị khích động. 80 nhóm trùng đều đồng thời há miệng, chảy nước mắt ra. Nước mắt của chúng màu xanh trắng, hóa thành tinh dịch theo nam căn mà tiết ra ngoài. Phần thứ năm, sức mạnh của phép quán bất tịnh. Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất, nếu như có người trong bốn chúng đệ tử Phật mặc áo hổ thẹn, uống thuốc hổ thẹn, cầu được giải thoát, thì nên theo học pháp môn quán bất tịnh này, cũng như được uống vào chất nước cam lộ màu nhiệm. Trước hết, hãy quán tưởng rằng, hết thảy các loài trùng sống ở vùng phía trước tử cung, cho đến bên trong âm hộ người nữ, cũng như trong khắp thân thể người nam, trong lúc giao hợp đều há miệng, vểnh tai, trợn mắt nôn ra chất mũ tanh hôi. Trong lúc quán tưởng, luôn giữ hơi thở điều hòa an tĩnh, tỉnh giác theo dõi hơi thở ra vào, chú tâm quán chiếu, mỗi mỗi hình ảnh đều rõ rệt, sáng tỏ như nhìn vào những đường chỉ trong lòng bàn tay. Cho đến lúc, dù nhắm mắt hay mở mắt, cũng đều có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả, thì xem như phép quán này được thành tựu, lửa dục tự nhiên dứt hẳn. Khi ấy, cho dù có chư thiên, tiên nữ hiện ra trước mắt, cũng chỉ nhìn thấy như người cùi hủi. Đối với thân thể của chính mình hay của người khác, cho đến của tất cả chúng sinh trong khắp cõi dục giới này, cũng đều quán thấy như vậy. Nếu người nào đã uống được loại thuốc quán tưởng này, đó chính là bậc đại trượng phu, là thầy dạy khắp hai cõi trời người, không còn bị dòng sông ân ái cuốn trôi phiêu dạt. Nên biết rằng, những người như thế, tuy trong lúc còn chưa vượt ra khỏi vòng sinh tử luân hồi, nhưng thân thể đã thơm tho tinh khiết như hoa ưu bát la, là bậc hương tượng mạnh mẽ trong cõi người. Cho dù lực sĩ của Long Vương hay vị trời đại tự tại đều không bằng được. Phần thứ 6, khuyên người phải quyết định tu tập. Kinh Thiền Yếu Ha Dục nói rằng, như người tù bị giam trong ngục, bốn phía đều có tường vách canh phòng nghiêm ngặt, chỉ còn duy nhất một lối thoát ra qua hố xí, không còn đường nào khác. Lại ví như cách là dùng phẫn uế mới trị được, không còn cách nào khác. Tưởng như thế rồi, thì sẽ quyết tâm tu tập tinh tấn, phép quán bất tịnh, vì biết đó là phương pháp duy nhất để diệt dục, là con đường duy nhất để cầu đạo giải thoát. Bốn cách quán tưởng khởi sinh sự rõ biết. Phép quán này thành tựu thì rõ biết sâu xa rằng bản thân ta với người khác đều có đủ những điều xấu xa ô uế. Đây là pháp môn phương tiện áp dụng ngay trong hoàn cảnh hàng ngày để phá trừ tham dục. Tâm tham dục của phàm phu vốn thay đổi khác nhau từ đời này sang đời khác. Đời trước sinh làm thân nữ, nhìn thấy người nam liền khởi tâm tham muốn. Đời này sinh làm thân nam, lại khởi tâm tham muốn thân thể người nữ. Nếu trong mỗi hoàn cảnh như thế, đều có sự nhận biết rõ ràng bản chất ô uế của thân thể nam nữ, thì tâm tham ái không thể dựa vào đâu để sinh khởi. Phần thứ nhất, quán tưởng lúc ngủ vừa thức dậy, khởi sinh sự rõ biết. Trải qua một giấc ngủ, ngay khi vừa tỉnh giấc, nằm yên lặng lẽ tĩnh tâm quán tưởng, vào lúc hai mắt vừa mở ra lờ mờ chưa nhìn rõ, còn chưa rửa mặt. Khi ấy, trong miệng chứa đầy nước bọt qua đêm hôi hám, lưỡi thì bám đầy những bợn vàng cáo bẩn, thật hết sức nhơ nhớp. Liền quán niệm rằng, cho dù là bậc tuyệt thế giai nhân, mỹ miều kiều diễm, môi thắm miệng xinh, nhưng vào lúc vừa thức giấc qua đêm, chưa tô son điểm phấn, tất nhiên trong miệng cũng hôi hám, nhơ nhớp không khác gì ta. Phần thứ hai, quán tưởng sau khi say rượu, khởi sinh sự rõ biết. Tĩnh tâm quán tưởng như lúc ban đêm uống rượu quá chén, say đến nỗi ruột gan đảo lộn, vừa sáng ra liền nôn mửa đầy nhà. Khắp mặt đất đều là những thứ đã ăn vào chưa tiêu hóa hết. Chó đói vừa đến ngửi vào, cũng chịu không nổi, phải vẫy đuôi chạy mất không ăn. Thật là hôi hám nhơ nhớp, không thể nói hết. Liền quán niệm rằng, cho dù là người đẹp thùy mị, ăn uống nết na dịu dàng, nhưng lúc trải qua tiệc rượu linh đình rồi, thì trong bụng cũng chứa đầy những thứ thức ăn chưa tiêu hóa, như ta đã nôn ra không khác. Phần thứ ba, quán tưởng vào lúc có bệnh, khởi sinh sự rõ biết. Tĩnh tâm quán tưởng lúc trải qua cơn bệnh nặng, vừa mới khỏi, gầy ốm đen sạm, hình dung khô tóp xấu xí, ví như lại bị những chứng ung nhọt, ghẻ chóc, máu mủ cùng rỉ chảy, hôi hám, khiến người ta chẳng dám đến gần, liền quán niệm rằng, cho dù là bậc quốc sắc thiên hương, hoặc thiếu nữ diễm kiều, nếu như gặp lúc trải qua cơn bệnh nặng, thì thân thể hình trạng cũng sẽ gầy còm xấu xí như ta không khác. Phần thứ tư, quán tưởng hố xí, khởi sinh sự rõ biết. Tĩnh tâm quán tưởng như trong hố xí kia, tích tụ đầy những phẫn và nước tiểu, dòi trắng nhặn xanh thường tụ tập trong đó, thật hôi hám ô uế không thể nói hết, liền quán niệm rằng, cho dù là mỹ nhân kiều diễm muôn phần, thân thể thường tắm gội, xoa hoa ướp hương thơm ngát, nhưng một khi ăn uống vào bụng rồi, cũng phải tiêu hóa ra thành những thứ như trong hố xí kia, không thể khác được. Chính phép quán tử thi. Phép quán này thành tựu thì rõ biết thân này sau khi chết có vô số những điều thê thảm. Đây là pháp môn phương tiện dùng sự suy xét chỗ kết thúc cuối cùng để dứt tuyệt tham ái. Con người khi nghĩ đến ngày chết thì lửa tham dục tự nhiên lắng xuống. Kẻ ngu si khi nghe nói đến cái chết thì buồn bã than khóc, cho là sự chẳng lành. Đâu biết rằng rốt cùng thì trăm năm sau, rồi bất cứ ai cũng phải tan rã hoại diệt mà thôi. Chính phép quán tưởng của hàng Bồ Tát được trình bày dưới đây chính là bến bờ giải thoát, là cây cầu lớn giúp người vượt qua dòng sông ái dục, thoát khỏi biển khổ. Phép quán thứ nhất, thi thể người mới chết. Tĩnh tâm quán tưởng hình ảnh thân thể người mới chết, hình dung chỉ thấy toàn thân buông xuôi nằm ngửa, khí lạnh thấu xương, không còn hay biết được điều gì cả, liền quán niệm rằng, thân thể hiện nay của ta, dù tham tài luyến sắc, tương lai rồi cũng phải đến lúc buông xuôi như thế. Quán niệm như vậy rồi, thì tâm tham dục liền nguội lạnh phai nhạt. Phép quán thứ hai, máu bầm xanh đen trong thi thể người chết. Tĩnh tâm quán tưởng hình ảnh thi thể người chết khi còn chưa liệm, ví như từ một ngày cho đến bảy ngày, sắc khí đen sậm khắp thi thể, dần dần biến thành chất máu bầm màu xanh đen, thật đáng sợ vô cùng, liền quán niệm rằng, thân thể sinh động đẹp đẽ này của ta, tương lai rồi cũng phải đến lúc hư hoại dần dần như thế. Quán niệm như vậy rồi, thì tâm tham dục liền nguội lạnh phai nhạt. Phép quán thứ ba, máu mủ tanh hôi trong thi thể người chết. Tĩnh tâm quán tưởng hình ảnh thi thể người chết khi vừa bắt đầu phân hủy, da thịt hoại rữa dần thành chất mủ tanh hôi, toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều tiêu nát, liền quán niệm rằng, thân thể phong lưu tuấn tú thanh nhã này của ta, tương lai rồi cũng phải đến lúc hoại rữa thối nát như thế. Quán niệm như vậy rồi, thì tâm tham dục liền nguội lạnh phai nhạt. Phép quán thứ tư, nước nhầy chảy ra từ thi thể người chết. Tĩnh tâm quán tưởng hình ảnh thi thể người chết đã đến lúc tan rã, nhưng chưa được chôn cất. Nước nhầy màu vàng từ trong chảy ra tanh tưởi, hôi thối đến mức không sao chịu nổi, liền quán niệm rằng, thân thể thơm tho sạch sẽ này của ta, tương lai rồi cũng phải đến lúc hoại rữa thối nát như thế. Quán niệm như vậy rồi, thì tâm tham dục liền nguội lạnh phai nhạt. Phép quán thứ năm, các loại trùng trúc rỉa thi thể người chết. Tĩnh tâm quán tưởng hình ảnh thi thể người chết đã lâu, phân hủy hôi thối, trong toàn thân nơi nào cũng có các loài trùng chui rút, cắn rứt, ăn vào chất thịt thối rữa ấy. Bên trong các đốt xương đều như hang ổ của chúng. Liền quán niệm rằng, thân thể quý giá xinh đẹp, hình loan vóc phụng này của ta, tương lai rồi cũng phải đến lúc bị trùng bọ rút rỉa như thế. Quán niệm như vậy rồi, thì tâm tham dục liền nguội lạnh phai nhạt. Phép quán thứ sáu, dây gân ràng rịch các đốt xương trong thi thể người chết. Tĩnh tâm quán tưởng thi thể người chết đã thối rữa, tan rã hết da thịt, chỉ còn lại những dây gân ràng rịch lấy các đốt xương, giữ cho chúng dính lại cùng nhau, giống như sợi dây thừng ràng quanh bó củi, nhờ đó mà không rã lìa. Liền quán niệm rằng, thân thể của ta ngày nay thường mượn lấy hoa thơm ngọc quý để tô điểm làm đẹp, tương lai rồi cũng phải đến lúc còn trơ lại gân xương như thế. Quán niệm như vậy rồi thì tâm tham dục liền nguội lạnh phai nhạt. Phép quán thứ bảy, các đốt xương trong thi thể người chết rã lìa. Tĩnh tâm quán tưởng thi thể người chết khi tất cả dây gân ràng trịch lại tiếp tục tiêu tán mất. Các đốt xương không còn gì liên kết nên rệu rã tách trời, nằm la liệt vung vãi khắp nơi trên mặt đất. Liền quán niệm rằng, thân thể cao sang quý phái ngày nay của ta, tương lai rồi cũng phải đến lúc trở thành những đốt xương nằm vung vãi như thế. Quán niệm như vậy rồi thì tâm tham dục liền nguội lạnh phai nhạt. Phép quán thứ tám, thi thể người chết bị thiêu đốt. Tĩnh tâm quán tưởng thi thể người chết sau khi bị lửa thiêu đốt, cháy đen nằm trên mặt đất, có phần thịt cháy đến chín, có phần vẫn còn chưa cháy hết. Quan cảnh thật ghê sợ, không dám nhìn đến. Liền quán niệm rằng, thân thể này của ta ngày nay văn chương cái thế, tài ba hơn người, tương lai rồi cũng có thể sẽ bị thiêu đốt như thế. Quán niệm như vậy rồi thì tâm tham dục liền nguội lạnh phai nhạt. Phép quán thứ chín, chỉ còn lại xương khô. Tĩnh tâm quán tưởng thân thể người chết sau khi chôn cất đã lâu ngày, mưa nắng giải dầu, phần mộ hư hoại, những đốt xương khô từ lòng đất lộ ra, hoặc đã chuyển màu trắng toát, hoặc ngã sang màu vàng như gỗ mục. Người đi qua lại hoặc thú vật đều dẫm đạp lên. Liền quán niệm rằng, thân thể này của ta ngày qua tháng lại thật dễ dàng đi đến cảnh già nua, tương lai rồi cũng phải đến lúc trở thành những khúc xương khô không ai biết đến như thế. Quán niệm như vậy rồi thì tâm tham dục liền nguội lạnh phai nhạt. Trích dẫn kinh điển để sách tấn việc tu tập. Kinh Niết Bàn dạy rằng, Bồ Tát tu tập quán tưởng sự chết, quán xét mạng sống hiện nay thường có vô số sự cừu địch, oán thù quấy nhiễu. Trong mỗi một niệm thì mạng sống này đều hao tổn đi dần đến sự diệt mất, không có tăng trưởng, cũng giống như thác nước mạnh từ núi cao đổ xuống, không thể dừng nghỉ. Lại cũng giống như kẻ tử tù bị đưa đến chỗ hành hình, mỗi một bước đi đều là đến gần hơn với cái chết. Lại cũng giống như trâu, dê đang bị dắt đi đến lò mổ, cái chết càng lúc càng tiến đến gần.